Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái đối tượng tham thiền. Đối tượng tham thiền có cái nhan đề là tu hành. Ở trong cái tập 6, ngón tay chỉ trăng. Bây giờ là 4 giờ ngày 8 tháng 5 2012, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Nhâm Thìn, cách Phật Đản nay là 3 ngày. Cái dịp lễ Phật Đản là đương nhiên là cúng Phật Đản ai cũng biết rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà học kinh mà nó có căn bản vững chắc cái trong đạo Phật đó, thì cái bài giảng mà ta nghe cái bài cái đối tượng tham thiền tu hành này đó, chúng ta có nghĩ tới, có liên tưởng tới ý nghĩa của ngài Phật Đản vừa qua, hay nói ngược lại, trong cái dịp mà những ngày lễ cúng Phật Đản đó thì cái người đệ tử Phật cũng liên tưởng qua tới vấn đề tu hành, lễ bái cúng kính vân vân trong đạo Phật. Cho nên là hôm cái bữa mà 14 rằm đó, tôi cũng có ý muốn nhắc nhở trong cái dịp đó. Nhưng mà rồi cũng nghĩ rằng là cái chuyện mình nhắc nhở tu học của mình đây, nó không nhất thiết là phải ở trong cái dịp lễ nào, cái dịp cúng kính cầu nguyện nào, mà bất cứ là ngày nào, nếu mà mình nghe cái bài nhắc nhở này thì nó có tương quan nhau hết, không nhất thiết là phải cái việc mà là cúng kính lễ bái đó mình nhắc, vấn đề tu hành nó mới có ăn khớp, nó có trúng với nhau, có liên quan nhau, không phải vậy, mà là nó liên quan vĩnh viễn trên bước đường tu học. Nói tới cúng kính lễ bái khấn cầu thì mình nhớ tới cái vấn đề tu hành, mà nói tới cái vấn đề tu hành thì mình liên quan tưởng tượng tới nó có tương quan gì với vấn đề cúng kính lễ bái hay không. Là cúng kính lễ bái như vậy là gọi là tu hành đúng có được không? Do vậy mà bữa đó tính nhắc nhở bữa đó, nhưng mà cho tới bữa nay mới bắt đầu, mới thực hiện cái ý đó. Thì hôm nay ta nói về cái đối tượng tham thiền là có nhân đề là tu hành. Cái bài này đó tôi có coi qua đó, cái nhân đề tu hành này thì nó bài thơ nó có 4 câu, nhưng mà cái lời trạch chỉ đề cương á, tôi thấy nó rất là rõ, Nếu các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ mà chịu đọc và chịu nghe đó, thì chúng ta thấy nó rất là rõ, đủ sức nhắc nhở một cách như là gọn ghẽ mà đầy đủ. Rồi mình muốn hiểu thêm hiểu rộng bao nhiêu nữa cũng được, còn mình không á thì cái vấn đề tu hành á, chúng ta hiểu cái căn bản của nó là đủ hết rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc theo cái bài đây. Hồi mới học Phật sơ học, sơ cấp, thì gọi là học cái chương trình sơ cấp, bắt đầu học cái coi như là từ ngữ, danh từ trong Đạo Phật. Thì cái quyển mới gọi là cái quyển Phật học, hoặc học sơ cấp hay gì đó, chữ hồi đó là xài bằng chữ Hán không, thì người ta có viết cái định nghĩa chữ tu hành. Tu hành giả là tu cải hành vi, xả ác thủ thiện. Đã để là cái định nghĩa chính của nó là vậy đó. Tu hành đó là mình trao dồi, mình sửa đổi cái hành vi, bỏ những điều ác, làm những cái điều thiện. Làm được cái việc đó ta gọi là cái người tu hành. Mà bỏ ác thì phải dựa trên cái ba kê, dựa trên cái thập thiện nghiệp. Nói hẹp là tam nghiệp, mà nói rộng là thập thiện nghiệp. Thí dụ như về cái thân của con người ấy mà, thì nếu mà mình không biết tu, nó có thể tạo tác ra ba cái nghiệp ác, là tham, sân, si. Tham sân si là ba nghiệp ác. Và nếu mình học đạo, mình tu hành rồi đó, thì thay vì những cái việc làm đó mình làm thì nó ác, mà đây bắt đầu học cái bỏ ác thì là bất tham, bất sân, bất si. Bất hay là vô cũng được, chứ vô cũng là không, bất cũng là không. Đừng có nghĩa nặng, nghĩa nhẹ, nghĩa nó mạnh, nghĩa nó dịu vậy thôi. Vô tham, vô sân, vô si, thì đó là mình chuyển hóa lại cái ba cái nghiệp bất thiện của mình, trở thành thay vì tham sân si, bây giờ mình chuyển thành vô tham, vô sân, vô si. Tức là mình tham lam nhiều lắm, dục vọng nhiều lắm, tham tài cũng nhiều, tham sắc cũng nhiều, tham danh cũng nhiều, tham lợi lộc cũng tham nhiều, rồi tài sắc danh thực thùy ngũ dục lạc mình tham hết và không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết đủ, tham dữ lắm, thì nó thành ra là ba cái nghiệp ác: không tham, không sân, không si. Chuyển qua nó là không, bỏ hết đi, không làm. Thì cái đó là gọi là tu hành là vậy đó. Cái thủ thiện, tu cái hành vi. Nếu nó rộng thì bốn cái nghiệp của miệng. Bốn cái nghiệp của miệng là thường thường là người ta nói láo, ai cũng có nói láo hết. Cái người ít nói láo là ít lắm, có người không nói láo, ít nói láo. Cái người ta trong sách, trong truyện ta gọi là người quân tử. Cái thành phần quân tử đó, ta gọi là quân tử nhất ngôn. Người quân tử ta nói một lời, ta hứa cái gì ta hứa một lời, ta cam kết cái gì là một lời. Và người ta có thể chết với cái lời cam kết là hứa đó, chứ người ta không sai, không cãi, không chối, không trốn tránh. Đó là cái thành phần quân tử. Trên đời thì có, mà trong các cái chuyện, trong các cái tiểu thuyết kiếm hiệp hay là chuyện sách người xưa, nói về người xưa đó là cái thành phần đó có. Nhưng mà phải nói là rất là ít, có mà rất ít. Còn thành phần nói láo thì nói rồi nuốt lời rồi lật lọng lừa đảo đó, cái đó nhiều lắm. Thế thì cái khẩu nghiệp á là có nói láo, gọi là giọng ngôn là nói láo, nói dối trá lừa đảo việc bợm. Ý ngữ, cái thứ hai là ý ngữ là nói cao chuốt, cao chuốt là nói. Ví dụ như là phấn thoa mặt, ví dụ như vậy. Giờ trên tivi họ nói cái phấn thoa mặt đó mà thoa vô rồi cả là người không đẹp trở thành đẹp, còn người đẹp trở thành như tiên đẹp lắm. Như là phấn thoa mặt hay là như là xà phòng hay là nước hoa hay là giải sầu, mặt lên cái nó đẹp thành tiên vậy. Rồi đồ ăn thì đồ ăn không ngon mà nói ngon, không có bổ nhiều mà mình nói nó bổ, nó tăng cường lên, quý giá lên để mình bán cho được. Đó là vì lợi mà, cũng phát xuất từ cái gốc tham mà ra. Thành ra nói láo không thực hành là hứa của mình, rồi nói theo dệt, nói ý ngữ tức là mình nói theo dệt, mình thêm vô để có dụng ý lừa đảo để được bán được nhiều, hoặc là làm sao để lấy được cái phần nhiều về mình của cái gì đó. Đó là sách xưa gọi là ý ngữ, vọng ngôn ý ngữ. Còn cái thứ ba gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là nói, chứ lưỡng là hai, chứ thiệt là lưỡi, nói lưỡi hai chiều, gọi là nói đồng thọc. Tối ngày này mình nói xấu, nói chuyện không có của người kia đem nói với người này, đặt điều chuyện người này đem nói người kia để cho hai bên người ta sanh ra đấu tranh, sanh ra đấu tranh để rầy rà, rồi thậm chí là đánh lộn giết nhau, là do cái lời nói đâm thọc làm cho ly gián ân nghĩa tình cảm giữa đôi bên. Cái thứ tư là ác khẩu. Ác khẩu là thay vì giết người ta cho chết mà giết không được, rồi trù rủa, hoặc là nói những lời cho đau đớn, và có khi nói những lời mà tức quá, có người cái người mà bị nói tức mà ít chưa có tu hành lại có thể chết vì cái lời nói tức. Có thể chết vì cái lời nói tức của một người nào đó. Có người ta khéo nói tức, nói một cái tức cái bằng tức trào máu, gọi là nghe cái là tức trào máu, người ta có thể chết. Thế thì nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói là theo dệt, nói ác nè. Đó là bốn cái nghiệp ác của miệng, mà chuyển hóa lại gọi là tu hành là bỏ bốn cái điều đó, chuyển qua nó trở thành lại là nói lời lành, lời êm dịu, lời ngọt ngào, cái lời xây dựng, nó ngược lại với bốn cái điều gọi là ác. Thế thì tu hành như vậy, làm được như vậy, phải gọi là tu cải hành vi, cải ác thủ thiện về về bốn cái nghiệp của miệng. Rồi về ý nghiệp, về ý nghiệp á, ý nghiệp tức là cái bộ não của mình, cái bộ não là cái gốc của thức quẩn, là cái óc, cái chỗ, cái căn của gọi là ý căn, cái căn của thức gọi là ý thức, cái căn của tâm gọi là tâm căn. Tâm căn hay là ý căn hay ý thức tức là cái bộ não của con người. Trong bộ não con người đó, theo khoa học ngày nay, nó trong bộ não của người nào mà thông minh lên lại nhiều, thông minh nhiều thì nó có cái chất xám nhiều, nhiều hơn những người bình thường. Người bình thường thì chất xám là bao nhiêu đó thì nó cỡ nhiêu đó, mà còn người thông minh đó thì nó vượt hơn cái người bình thường. Và do vậy cho nên là cái người xưa đó, sách vở mà mình học Phật hồi cả mấy trăm năm trước là người ta không dám nói cái óc, cái bộ não mình đó là ý căn, ý thức hay là cái tâm căn. Người ta chữ thì người ta dám nói, mà người ta không dám chỉ cái bộ óc. Ta không dám chỉ là gì? Là vì người ta chưa có thiền định sâu sắc, cho nên là người ta ngờ cái đó, không biết phải vậy không. Chứ bây giờ đó mình có tư duy, mình thiền định, mình có thể thấy rõ cái điều đó. Mình có thể nói rằng cái óc là cái tâm căn, là ý căn, là ý thức, điều đó không có gì sai trái hết. Bởi vì ý, bởi vì là thức hay là tâm hay là ý, nó thuộc về, nó cũng là vật thể, nó cũng là thể mà nó phi vật. Nói về thể thì nó có cái thể, tâm ý và thức đều có, nhưng mà nó phi vật. Tuy nhiên là cái phi vật đó nó cũng dựa vào cái thành phần vật chất, là cái bộ não của con người, mà nó có ra cái ba cái công dụng đó. Công dụng gọi là tâm, cũng gọi là ý, cũng gọi là thức đó. Nó cũng phải có nương vào cái bộ não. Từ bộ não đó lại người ta còn nghiên cứu ra tên gọi là chất xám, hay là cái gì để nói thêm nữa cũng được, nhưng mà điều muốn đặt gì đó đặt thôi, là do người ta chưa biết thôi. Chứ khi người ta hiểu vậy rồi thì nó là chất xám hay là nó chất bóc bóc gì cũng không sao, miễn là mình biết nó là từ cái bộ não của con người, bao nhiêu cái thần kinh của toàn thể, toàn thân con người, ngũ tạng lục phủ, từ tóc lông răng móng, gọi là 36 thứ vật mà có thể kể được từ con người, đều có tương quan tác động vào để cái bộ não đó nó điều hành, nó làm cái bộ, làm cái chỗ cái bằng trung khu thần kinh. Vậy học gọi là trung khu thần kinh, thần kinh nào cũng chạy về đó đều điều khiển. Nó giống như là những cái trạm không lưu của máy bay đợi giờ vậy đó. Máy bay mà bay ở đâu vậy đó. Ví dụ như cái sân bay ở Sài Gòn hay là sân bay Nội Bài Hà Nội, mà máy bay nào ở đâu các nước Đông Tây Nam Bắc gì cũng được, mà hãy có bay về cái sân bay Nội Bài thì cái trạm không lưu đó người ta thấy chiếc máy bay đó hết, và người ta có liên lạc cái chiếc máy bay đó, thậm chí là người ta là từ đó mà ta lèo lái, ta biểu muốn bay là thứ nào cũng được, rồi chỉ đạo cho bà ba. Sân bay Sài Gòn cũng vậy, sân bay nào cũng có trạm không lưu. Thì cái trạm không lưu đó ví như những đường bay đó thì nó giống như là cái toàn thể cái thần kinh của con người, cái bộ óc của con người đối với thần kinh của toàn thể con người vậy. Nó là cái trung khu thần kinh. Thành ra là trong bộ óc đó nó là cơ sở để nó phát ra cái tác dụng là hiểu biết. Thì cái tác dụng hiểu biết đó nó có thể gọi là tâm. Nếu gọi là tâm thì gọi cái bộ não là tâm căn. Còn nếu cái tác dụng mà hiểu biết đó, nhận thức phân biệt đó mình gọi nó là ý, thì cái bộ não mình gọi là ý căn. Còn nếu cái sự nhận thức phân biệt đó là thức, mình gọi cái nhận thức phân biệt là thức, thì cái bộ não đó mình gọi là thức căn. Thế thì tâm ý và thức đó, nó thuộc về phi vật thể. Nó là cũng là một thứ vật đấy, nhưng mà phi vật. Nó có tác dụng, nó có hiện hữu, nó có tác dụng, nó làm cho con người có cái nhận thức, cái hiểu biết, cái phân biệt. Thì gọi nó là tâm hay là ý, rất tùy cái đó. Trong luận tạng người ta phân tích cái đó kỹ. Khi nào mình học luận đó thì mình mới đề cập cái nó kỹ cái đó. Còn giờ thì mình nói đại để là con người thì ai cũng có cái nhận thức, cái phân biệt. Mà bình thường thì mình gọi nó là tâm cũng được, gọi là ý cũng được, rồi gọi nó là thức cũng được. Mà nó là cái phần phi vật thể ở trong con người. Ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, tóc lông, răng móng, vân vân. Toàn thân con người mà có bản chất đó, thì mình gọi là con người sắc quẩn. Còn cái thành phần mà thọ tưởng hành thức á, thì cái thành phần đó nó gọi là thành phần tâm. Mà tâm là nó là một, nó vẫn có cái thể của nó, nhưng mà nó thể phi vật, nó có tác dụng mà không cầm nắm rờ mó nó được, không ai đo nó là dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ gì được hết. Tôi gọi là phi vật thể. Cái đó nó có thể ví nó một cái khác nữa, nó giống như một cây đàn vậy đó. Mình gọi là cây đàn á, chứ kỳ thật là bất cứ là cây đàn đó là cây đàn gì, đàn cò, đàn kiềm, đàn mandolin, đàn bầu, đàn gáo, đàn nhiều lóc, bao nhiêu trong thứ nhạc cụ của dân các dân tộc trên thế giới, nhiều thứ lắm, nhưng mà không có thứ nào là đàn hết á. Mà gọi nó là cây đàn thì trong đó nó có cái thành phần phi vật thể. Cho nên cả trăm thứ vật, cả trăm thứ đàn á, mà gọi là đàn mà mình nghiên cứu cho kỹ là không có cái nào đàn hết. Nếu mà không có cái phát triển được cái phi vật thể trong đó đó thì không gọi là đàn, dầu là cái hình thức cây đàn. Do vậy cho nên là cái con người của chúng ta nó có hai cái thành phần, thành phần vật thể và phần phi vật thể. Thành phần phi vật thể gọi là tâm hay là ý hay là thức, thì mình phải chuyển qua cái đó, chuyển qua ba cái đó về ý. Thân thì có ba, ba nghiệp ác, miệng có bốn nghiệp ác, ý thân không ý mà ý cũng có ba nghiệp ác là tham sân si. Thì mình chuyển qua cho được cái đó, chuyển qua được là xả thủ thiện thì gọi là tu hành, không nghĩ ác. Mà thân khẩu ý đó thì tuy là ba nghiệp vậy đó, nhưng mà thân và khẩu á, mà nó hoạt động á, nó làm nên những nghiệp ác đó, là cái gốc của nó, cái động cơ đó là phát xuất từ cái ý. Cho nên cái ý nó quan trọng như vậy. Vì thế mà chuyển qua 10 cái nghiệp đó thì 13 cái nghiệp của thân, 3 cái nghiệp của ý á. Nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ không thiện, nghĩ không ác. Thì cái đó là do cái ý thức. Do ý thức hoặc là tâm thức, nó làm động cơ nó chuyển qua. Thế thì là thập ác nghiệp chuyển hóa thành ra thập thiện nghiệp. Đó là định nghĩa chữ tu hành là phải vậy đó. Phải xả ác, phải thủ thiện. Và dựa trên cái 10 cái nghiệp của thân miệng ý, gọi là tu hành. Còn không khéo đó, mình không có sửa đổi hành vi á, không có xả ác thủ thiện, không có chuyển hóa tam nghiệp gì hết á, mà mình gọi là mình tu hành đó là coi chừng đó nha. Coi chừng mình nói vậy mà kỳ thật là không có tu hóa, không dính dáng gì đạo Phật, là tu sai lớn quá, là điên á. Hôm nay đây tôi có nghe hai người gọi về nhờ tôi chỉ bảo cách sao cho hết điên. Thì cái đó thành thật mà nói, chỉ thì cũng được, nhưng mà không phải mình nói ai người ta cũng nghe, người ta cũng chịu, người ta cũng chấp nhận theo cái đường lối của mình. Mà tu hành mà lỡ quớ mình nó điên rồi là khó dữ lắm á. Ở đây là do tu á. Tu hành mà không có biết, không có chú trọng về cái mặt sửa đổi hành vi, chuyển hóa cái 10 nghiệp ác trở thành 10 nghiệp thiện, không biết cái đó. Chuyển hóa thiện là ác nó trở thành thiện, không biết. Mà chú trọng quá, chú trọng về cái niệm, chú trọng về niệm Phật, chú trọng về tưởng Phật. Đó là tu theo tịnh độ, là chú trọng về niệm Phật cả ngày, cả ngàn lần, một hai ngàn lần, một hai ngàn niệm, năm mười ngàn niệm dữ lắm. Mà vừa niệm mà cái trí vừa tưởng tượng ông Phật A Di Đà đó, ở trên Tây Phương Cực Lạc đó là giáng xuống ha. Tưởng tượng từ trên cõi nước Cực Lạc ở phương Tây rồi mình dán xuống cái chỗ cái bàn của mình, cái bàn thờ của mình đó, rồi chứng minh cho mình, rồi mình đốt đèn nhang khói ghi gốc mình cúng, mình tưởng tượng ông dán xuống đó, cái ông phóng vào quan ông rước mình. Thì cái lối mà tu tịnh độ kiểu đó là hễ ai mà tu tinh tấn siêng năng nhiều quá thì là điên sớm, mà tinh tấn vừa vừa đó thì nó điên chậm á. Cho nên là tu tịnh độ người ta nói các cái có cái ông tổ ông nói ha, hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thố lộ, ai tu thiền mà không có tu tịnh độ là 10 người là sai hết chín. Cái ông tổ đó là tôi điểm quyệt ông rồi, ông tổ đó nó bậy. Cái ông đó là nói mép là để dụ người ta để dạy bằng cái kiểu dụ người ta để lấy tiền cất chùa cất tháp, tổ thứ đó xài có được. Nhưng mà điều giờ tôi cũng không nói tên ông là chi, mấy người ai muốn biết thì lấy những cái quyển sách thì gọi là cao tăng truyện, cũng gọi là thiền sư cao tăng tổ mà dạy như vậy là không được đâu, dạy chết người ta đấy. Tu thiền không có gì mà sai đó. Mấy cái ông mà gọi là tu thiền mà gọi là sai thiền là gì? Mấy cái ông nó không biết thiền là gì, không có biết tu hành là gì. Thành ra họ tu thiền ba trận ba giác là họ không có biết cái đối tượng tu thiền là gì và thiền là sao, cho nên họ nói là tu thiền là lạc, chứ thiền là sao lạc được, không có chỗ lạc. Nếu tu đúng là không có chỗ lạc. Còn cái ông tổ mà gọi là tu thiền mà không có tịnh độ là 10 người xa chính là ông đó cũng không biết tịnh độ là gì và cũng càng không biết tu thiền. Cho nên bốn câu đó hồi nhỏ tôi có học đó chứ, nhưng mà tới chừng lớn lên thì nhớ nó bực lắm, nó buồn cho cái thứ tổ ngu si như vậy làm văn hóa và sai lầm nó di hại cho từ đời này tới đời khác, thế hệ này tới thế hệ khác. Cái câu đó của một nhà phong thái nào đó ta nói vậy, người ta nói là thầy thuốc sai lầm á là di hại đây có thể chết một người hai người, mà làm văn hóa sai lầm nó di hại tàn hại cả thế hệ này tới thế hệ khác, cho bao nhiêu người ở của trong cái nhân loại di hại bao nhiêu cho bao nhiêu là nhân loại, không biết là nước nào mà kể nước nào cũng có thể bị hại hết nếu cái văn hóa đó mà sai lầm. Cho nên là khi mà tôi học và tôi nắm được đạo Phật, tôi tư duy thiền định cái phương pháp của tu hành mà tôi nắm đúng rồi, cái tôi nhớ tới cái thứ tổ mà tôi giỡn vậy, tôi giận dữ lắm. Mà mình giận vậy đó, nói là nói vậy thôi chứ mình giận là mình lỗ đó nha, mình giận mấy ổng của mình lỗ á, thì mình biết rồi mình bỏ vậy thôi. Nhưng mà bỏ là tại vì họ đầu độc mình một thời gian dài quá, đầu độc thời gian dài quá cho nên là có buồn. Mà cho tới bây giờ mà nói mà để nhắc nhở cho người khác cũng buồn mấy ông tổ đó, bởi vì cái lưu truyền của ổng đó, ổng lừa đảo gạt giống, ổng dạy bậy người ta tới cả gần cả ngàn năm. Thì bây giờ mình mới bắt đầu mình hiểu ra thì mình nói thì người ta chống chọi hết sao, không chịu nghe. Người ta nói hồi xưa tổ là sống hồi trước lâu đời rồi, người ta còn nói vậy. Còn bây giờ cái ông này, cái ông Từ Thông này, bây giờ ông chê với ông tổ đó, nói trật vậy là ông này là miệt tổ khinh sư, ông này là dữ dằn quá, ông này là hỗn hào. Người ta không nghe, người ta chịu nghe những ông hồi xưa. Mà chính ông hồi xưa là ông học sai lầm, ông hiểu sai lầm, ông không biết tu, ông tu sai lầm, rồi ông truyền cái thứ văn hóa đạo đức sai lầm đó mà nó di hại cho cả nước này nước khác trên thế giới, rồi thế hệ này tới thế hệ khác trên thế giới. Cho nên cái bây giờ tôi lục ra mớ kinh điển của đạo Phật, các bạn, đạo Phật nó bị trà trộn cả ngàn, hơn ngàn năm nay đó, 2000 năm nay đó, tôi lục ra nhiều lắm, mà chỉ người ta không chịu nghe. Ta nói ông hồi xưa còn nói vậy, bây giờ nói không giống hồi xưa, họ không chịu. Cho nên bây giờ thì tôi cũng hy vọng rằng là những cái điều mà tôi nói, những cái người đệ tử Phật hữu duyên nào có nghe hoặc là có đọc cái loại cái kiểu của tôi viết, tôi thì chẳng có văn hoa, chẳng có giỏi gì hết á, viết thì văn chương cũng không giỏi, mà bởi vì tôi đâu có không có tiến sĩ rồi nha, tôi có tiến sĩ, cho nên là văn là viết là vậy, đọc được vậy thôi, rồi cái nào có sai thì đổi chữ thôi mình xài, chứ không có tiến sĩ gì hết á. Bởi vì tiến sĩ là tôi sợ quá nè, tiến sĩ nói tiến sĩ gì chứ mà là đi gian sinh lại lục cầu nguyện thánh này thần nọ để mà giống như là đi làm nghề. Tiến sĩ mình là giống như nghệ sĩ vậy, nay đi hát rạp này, mai đi hát rạp kia, mốt đi tới cái show nọ, tiến sĩ chạy show giống như là nghệ sĩ, người ta gọi là chạy show đó. Thành ra cái tiến sĩ đó không được. Những cái điều mà tôi viết tôi nói ra đây đó thì nó bị kẹt vậy đó. Một là mình không có lấy cái danh nghĩa tiến sĩ, không có lấy danh nghĩa tiến sĩ, mình lấy danh nghĩa khất sĩ đệ tử Phật. Bây giờ ta chê khất sĩ, Ngày nay đa số là ta chịu tiến sĩ hơn là khắc sĩ. Cho nên là mình khắc sĩ mình nói không có, không hiệu quả mấy. Cái vụ, cái việc đó thì nói nó dài. Thôi thì bây giờ là đi vào cái đầu đề, cái bài thơ, bắt đầu bài thơ này. Giọng ngoại tôn thờ chẳng phải tu. Đây, câu này đã về, một câu này vậy đó. Mà nếu mà các Phật tử, các bạn đi trẻ mà nghe để ý, mạnh lắm đó. Tu hành mà giọng ngoại là chẳng phải tu đó nha. Giọng ngoại là giọng cái gì? Sao gọi là giọng ngoại? Đó. Vậy thì không giọng ngoại thì phải làm sao mới gọi là tu? Thế thì tu là không phải giọng ngoại, mà giọng ngoại là chẳng phải tu. Câu thơ là vậy. Vậy thì không giọng ngoại là phải làm gì? Là phải sửa đổi thân miệng ý như nói nãy giờ. Phải sửa đổi thôi. Tu hành giả là tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, sửa đổi hành vi, điều chỉnh hành vi, bỏ những hành vi ác, bồi dưỡng và sửa đổi trở thành ra hành vi thiện. Mà hành vi thì nó có 10 cái hành vi của tam nghiệp đó, của thân, của miệng, của ý, như nói nãy giờ đấy. Đó. Thế thì là chứ còn mình không có vòng ngoại nha. Phải sửa đổi ngay cái bản thân mình, ba cái nghiệp của thân mình, chứ không có vòng ngoại. Vì không vòng ngoại nè, cái người vòng ngoại này nè, tôi nói ví dụ nè. Rất là sợ ma sợ quỷ. Người nào mà sợ ma sợ quỷ là người đó là sợ ngoại. Dòng ngoại thì sợ ngoại, sợ cái thế lực ở bên ngoài. Do vậy mà cái người mà học Phật thiệt đó là phải bồi dưỡng cho mình, cho con cháu mình, không bao giờ mà nhát ma nhát quỷ cho con cháu mình là nha. Thường thường ấy, nuôi con nuôi cháu ở trong nhà vậy, ưa nhát chiều tối cho con cháu đi ngoài, nói ông kẻ ngoài đó, rồi nói chuyện ma kiểu này kiểu nọ, nào là con ma đi dọc đường đó rồi nghe ma nó rên, rồi có người nói là đi ngang đường đó có cây tre nó ngã xuống, cái rồi mình bước lên cái nó bật lên, cái nó mát, nó kéo mình lên. Rồi người ta nói nhiều kiểu, người ta bày, người ta nói nhiều kiểu để ta hù đích. Vô tình mình đào tạo cho con cháu sợ một cái thứ ma quỷ mà sự thật không hề có. Tôi nói cái này là nhiều người không chịu lắm. Còn cái người mà bị điên đó, bị điên cuồng nói bậy bạ, cái đó người ta gọi là ma quỷ chứ không phải. Cái chữ ma quỷ là những cái thứ mà nó làm cho mình bất ổn, bất an, bất bình, đau khổ, không như ý muốn, do cái sự sai lầm của ba nghiệp thân khẩu ý của mình, rồi nó diễn biến ra, nó thành ra những cái tác động nguy hại, cái ảo ảnh nào đó làm cho mình sợ hãi, cái ảo ảnh nào đó nó xúi dục cho mình nói bậy nói bạ, là do thần kinh, trung khu thần kinh bị thương tích, bị tổn thương, mất đi cái chánh niệm, cái chánh trí, mất đi cái trí sáng suốt của mình. Rồi nói sao nó nhảm vậy, chứ cái đó mà cho uống thuốc vô là nó có thể từ từ nó hết, nếu cái bệnh nó không phải là bệnh trầm kha, bệnh kêu bằng là quá thâm nhiễm á, ta gọi là lậm ha, nó không lậm, nó không nhiễm quá nặng á, thì lần lần uống thuốc rồi hết. đủ thuốc rồi thì cái người đó không có nói sàm nữa và cũng không có cởi quần đi dài dài ngoài đường nữa, người đó biết xấu hổ rồi không có nói cái chuyện mà trên trời trên mây gặp người này người nọ nữa, nói gặp người này người nọ, gặp ông này bà kia nói chuyện trên trời là cái đó là do cái thần kinh nó hư chứ cái đó không gọi là ma quỷ ấy. Thế mà thường thường là những cái dân tộc người thuộc đó, họ gọi là thầy mo đó, mấy ông thầy mo đó bày đặt ra cái thứ ma quỷ dữ lắm đó. Coi tivi mình thấy cái tục lệ của người các cái người dân tộc thiểu số đó. Họ mê tín y như mình mê tín vậy đó, y như người Kinh mình mê tín. Mà tôi nghiệm ra không chừng người Kinh mình mê tín là do mình học, mình bắt chước cái lâu đời xưa xa xưa của những cái người dân tộc thiểu số. Chứ người dân tộc mà thí dụ như Việt Nam mình mà người Kinh với những người mà có các nước Tây Âu đó, họ văn minh trước đó, họ không có mê tín, họ giảm đi cái mê tín dữ lắm. Việt Nam mình bây giờ những người mà có học hành người ta cũng giảm cái mê tín dữ lắm, nhiều lắm. Còn những người mà ít học chừng nào á, do cha mẹ ông bà mà dạy theo kiểu mà cổ lỗ sĩ hồi xưa, cái nào cũng ma, cái nào cũng quỷ, cái nào cũng cúng, cái nào cũng lại đó, nó đào tạo ra một cái số cúng lại ghê gớm. Do vậy mà cái di truyền tác hại đó là nó còn tới bây giờ thời đại thế kỷ 21 này đó mà cúng lại gian sinh khấn nguyện dữ lắm. Các thầy mo ở trong rừng trong núi đọc sâu các dân tộc ED, Bana, Lolo gì nhiều lắm, đều là cúng lại cách nhiệt tình, cúng lại nghĩa là hết nhà hết cửa. Thành ra cái cúng ở bên ngoài, gian giới khấn cầu bên ngoài đó ta gọi là vọng ngoại như vậy đó. Thành ra cái người học Phật đệ tử Phật là đừng có dạy con cháu sợ ma sợ quỷ, là cũng không dạy sợ thần thánh nữa. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi. Vua người ta phong những cái người chết là ta là người chết mà có công với đất nước người ta phong là thần. Còn những cái người mà có hiểu biết người ta gọi là thánh. Cái chữ đó là do người ta đặt ra chứ không ai hết á, không có thánh thần nào là bằng cái hồn, không phải. Ví dụ như Khổng Tử mà bày ra kinh thi kinh tơ kinh dịch rồi đó thì lâu đời đó mình ông gọi là mình gọi ông Khổng Tử là ông thánh, chứ hồi đó Khổng Tử là vẫn là Khổng Tử, thì Lão Tử vẫn là Lão Tử. Tại mình quý thì người ta chết rồi mình gọi là ông thánh, chứ còn ông đó chết y như mình chết, như tất cả mọi người chết bây giờ. Sống thì người ta có trí, người ta có thông minh, người ta có hiểu biết. Chết rồi thì người đó là vẫn được cái thông minh hiểu biết đó, người ta tôn thờ, người ta quý, người ta gọi là thánh. Còn cái người có công trận cho đất nước, cho dân tộc đó, thì nhà vua ta phong gọi là thần. Chứ các ông đó cũng đều không có. Dòng ngoại là sợ thần, sợ thánh ha. Rồi mình sợ tới Phật nữa. Cái đạo Phật mà mình dòng ngoại đó là cũng là không phải tu. Cho nên cái câu thơ là dòng ngoại tôn thờ chẳng phải tu. Tôn thờ, dòng ngoại là tôn thờ, không phải tu. Tu vậy không trúng. Mua Phật bằng xi măng tôn thờ không trúng đạo Phật. Mua Phật bằng đá trắng của non nước của Hoành Sơn tôn thờ cũng không phải Phật, cũng không gọi là tu đúng. Rồi mua Phật đồng ở Trung Quốc, ở Myanmar, ở đâu đó mấy chỗ họ đúc đồng giỏi làm một tượng Phật to lớn thiệt lớn đó mà đem về thờ cũng không phải tu. Mua Phật nhỏ, Phật lớn, Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, Phật vàng, kể cả Phật ngọc đem về mình gọi là Phật ngọc mình thờ đó, tu như vậy cũng chẳng phải tu. Cái đó chẳng qua là mình thờ. Mà thờ là do cái tưởng tượng của mình Rồi mình quý cái ông Phật mà mình đem mình thờ những cái tượng như vậy mà đổ tiền vô cả ngàn ngàn là cả bao nhiêu chục tỷ trong đó vậy đó, là cái đó là do cái gọi là tín ngưỡng tự do, người ta tôn trọng, người ta tưởng tượng vậy thì người ta làm vậy, điều đó mình không được quyền nói. Nhưng mà điều nói về tu đạo Phật mà gọi là tu mà làm vậy đó là không phải tu. Bởi vì ông Phật, chứ Phật thì ai cũng biết các bạn, người có tu mà có học chút á, có gặp minh sư người ta dạy cho hiểu biết liền nha. Chứ Phật á là giác giả. Phật phải là một con người chứ không thể là bằng gì được hết trơn. Xi măng là không được rồi, đất sét là không được rồi, xi măng không được rồi. Rồi xi măng mà đất sét nung cũng không được. Rồi xi măng cốt sắt cũng không được, rồi đúc bằng chì, bằng đồng, bằng thau, bằng vàng cũng không được luôn. Rồi bây giờ lại có phong trào đi tạo tượng Phật bằng ngọc, tức là thứ đá tốt, đá đẹp, từ gọi là đá quý. Mà cái từ đá quý mà đá quý cao cấp nhất để gọi đó thì ta gọi là kim cương, là đá quý. Nhưng mà sự thật là những cái tượng mà đời nay ta chở đi bán, đi cho mướn tùm lum đó, cái đó là đá, không phải là đá quý như kim cương được đâu. Đá đó là nó hơn cái đá gọi là đá granite, cái đá đẹp, đá hoa đó, cái loại tốt chút vậy đó. Cho nên không phải là đá quý mà để chỉ cho cái thứ kim cương đâu. Chẳng qua là cái nghệ thuật người ta ca cường, người ta tuyên truyền giỏi, ta mua cái cục đá quý đó, ta tạc ra, ta gọi là Phật chứ. Chứ hoàn toàn trong đó không có Phật. Bởi vì Phật phải là con người mới được. Phật là giác giả, là con người giác ngộ chân lý. Chứ không có cái gì làm ra Phật được hết. Chỉ có con người mới làm ra Phật được thôi. Mà con người đó là phải là con người là có ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan, tứ chi, hoàn toàn con người sống mới gọi là Phật. Chứ còn người mà chết rồi mà để người ta cái xác người ta ướp rồi ta để trong kho trong hang núi hay gì đó mà người ta gọi là cái xác đó quý, người đó chứng đạo cũng không phải. Mình không dám nói tùm lum không, chứ còn thí dụ như là cái mật tôn mà cái phái là lạc ma giáo á, hãy có cái người ông lạc ma nào mà chết cái người ta ướp xác người ta đem vô ta để ta tích trữ cho ta thờ đó, cái đó không phải đạo Phật. Cái xác nó không nhầm gì hết, nhưng có lại 1000 cái xác đi nữa cũng không có phải là cái ông cái xác của ông lạc ma đó là Phật. Bởi vì nếu những cái xác mà để lại như vậy đó là quý thì chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca thua mấy cái ông đó hay sao? Phật Thích Ca là chết rồi có mấy bữa cái rồi mấy bữa là tại đệ tử nó để đó, chứ còn thật sự là chết rồi là đem đốt liền bỏ luôn, không cần gì hết đó, mới là Phật Thích Ca. Còn đệ tử là do vua chúa quan quyền rồi họ quý rồi họ để mấy bữa hai ba bữa gì đó họ đem họ đốt quả thiêu gọi là trà tỳ lẽ ra đốt rồi thì bỏ luôn đó, bỏ luôn cũng như tất cả mọi người. Nhưng mà điều tại mấy cái ông mà nó không có biết gì về Phật các bạn, nó quý Phật thì nó đem cốt về để xây tháp vậy đó. Mấy cái ông mà đem mà cho tàn của Phật về mà xây tháp rồi là mấy ông đó không có hiểu đạo Phật, không có tu đạo Phật. Nhưng mà họ có cái tâm quý, họ biết Đức Phật là người đáng quý, cho nên họ quý. Mà họ quý là họ không biết làm sao, thay vì họ nghe lời Phật họ sửa thân sửa miệng sửa ý là đúng rồi, mà đây họ quý họ biết làm sao cái họ lấy trò họ đem về họ làm tháp họ thờ. Chứ làm tháp họ thờ trong đó mà quý cái gì? Nếu mà cái đó mà thiệt sự là quý thì kinh điển Phật phải bỏ đi. Nếu cái đó mà quý là kinh điển Phật phải bỏ đi, không còn quý được. Vì sao vậy? Vì Phật dạy là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng với tức kiến Như Lai. Phàm trên đời này cái gì mà có hình, có dáng, có kích thước, có nặng nhẹ, có trọng lượng, trọng lực, đều là cái pháp hữu vi, đều là hư vọng. Muốn thấy được Như Lai là phải thấy cái đức tánh giác ngộ tròn đầy viên mãn. Cái tánh thanh tịnh đó nó phải ly cái thiết chư tướng, xa rời tất cả các cái thứ vật chất. Nó không có ở trong các cái thứ vật chất. Cái đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của đạo Phật. Phải thấy được cái đó mới gọi là thấy Phật, mới gọi là thấy Như Lai. Do cái câu mà nhiều kiến chư tướng phi tướng của tức kiến Như Lai. Còn mà quý Như Lai bằng cái kiểu mà làm tháp lớn, tháp nhỏ, tháp ngọc, tháp ngà gì đó đều là không phải đạo Phật. Tìm trong những cái quý báu đó mà tôn thờ lại lục mà để hy vọng gặp Phật trong đó không có. Dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào lời Phật dạy rằng là nhân dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên thân sắc, âm thanh sắc tướng mà cho là Phật, người đó, người nào mà dựa vào tụng tán kệ kinh cầu nguyện lại lục gia sinh và cầu Phật mà tiền hy vọng để tìm thấy Phật, là người đó tu hành cái đạo tà, tu cái đạo tầm bậy, không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ hiểu được Như Lai là gì. À, do vậy cho nên là nói vậy đó, mà nói vậy là tao không chịu nghe. Nói vậy ít có người nghe lắm. Người ta chịu làm Phật lớn to bằng đồng, bằng vàng, bằng ngọc vậy đó, người ta lại thì ta bỏ vô cả chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ cũng có, mà nói vậy tao không chịu nghe. Rồi còn một câu nữa là ở cuối cái quyển kinh mà cái loại kinh mà tối thượng thừa đó, là Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn pháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Tất cả các pháp hữu vi đều là như là những cái hình ảnh ở trong mộng. Nó bập bềnh, nó tan biến dễ dàng như là bọt nước. Nó rất là không có thiệt, như là bóng, như là cái ảnh, cái hình, cái bóng. Nó là như ảo thuật, nó như quyển. Nó không có thiệt, nó như xương vậy đó. Thấy như có vậy mà, đây là cái chỗ tôi ở, đây là ngày ba cử cũng có, hai cử có, còn buổi sáng nào cũng có, đêm nào cũng có, mù mịt vậy đó. Vậy mà mù mịt rồi đó, giờ này là mù mịt rồi ha, mà 7 giờ mặt trời lên rồi, cái xương đố ai mà tìm, xương ở đâu có. Hỏi nó ở đâu, nó về đâu, không có chỗ về, không chỗ ở. Nó vậy đó, như bào, như ảnh, như lộ là xương đó. Như điện là điện chớp á, điện chớp ở đây cũng điện dữ lắm. Lâu lâu rồi trời gặp một cái rồi nổ xẹt cái là đứt dây điện, cái là hư một lần cả mấy trăm cái tivi của cả xóm đó. Chỗ tôi đây cũng có bị mấy lần rồi, hư luôn cả đồ đạc điện, là đứt bóng dữ lắm. Rồi phải mời thợ điện tới sửa một cái ngày sau vậy đó mới có điện. Điện chớp vậy đó, pháp hữu vi nó như điện chớp vậy đó. Nó có thiệt, nhưng mà nó tàn phá ghê lắm vậy mà nó không có thiệt. Rồi đó là như ánh nắng chập chờn vậy đó. Nó như là trăng trong gương, như là bóng cây, như bóng trong gương, như là trăng dưới nước, nó không có thiệt. Do vậy cho nên là tất cả cái bên ngoài đều là pháp hữu vi hết. Mà phải thấy được, phải dùng cái tâm nha. Phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, như kiến chư tướng phi tướng nó tức kiến Như Lai. Phải dùng cái tâm, cái ý mà quán chiếu, mà tư duy, mình nhận thức được cái tâm phi tướng, nhận được cái tâm mà trong sáng thanh tịnh, vượt ngoài ra cái sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, sáu cái món đó gọi là lục trần, là đối tượng của đối tượng nhận thức của chúng ta để mà quán chiếu và tư duy đó. Mấy thứ nhờ bệnh đó, bụi bặm nặng nề đó gọi là chỉ trượt, ngũ trượt đó, lục trần ngũ trượt đó. Trần và trượt đó là cái thứ hữu vi, phải vượt ngoài các cái thứ trần và trượt hữu vi đó thì mới thấy được Di Lai. Do vậy cho nên là mình đừng có tưởng đâu là tất cả những cái tượng đó bằng gì đó là Phật thì mình lại mình cúng mình cầu nguyện cái bữa điên hết. Không có Phật trong đó. Cho nên là có người hỏi tôi mà tôi muốn mày mà tôi đâu có dám. Có ông bác sĩ đó chở cái người điên đó là cởi quần áo đi ngoài đường á. Rồi bà con trong nhà quản quá, tôi chở đi tới nhà thương. Cái ông bác sĩ đó, tôi cho là ông bác sĩ đó lương tâm nghề nghiệp cao đó. Nhưng mà ông cũng cao có mức độ chứ không dám tột đỉnh cao. Hỏi ông kiểm tra bệnh hoạn rồi, ông hỏi chứ nhà đó ăn ở làm sao, tu hành sao, làm gì, ăn ở tốt đành sao. Ở nhà khai nói là ở nhà là có thờ Phật, rồi có mỏ, có chuông, rồi tu kỹ lưỡng dữ lắm, vợ chồng con cái rồi tu niệm Phật dữ lắm, tụng kinh dữ lắm. Cái ông bác sĩ đó nghe bác sĩ ông nói bây giờ thôi làm ơn dẹp bỏ bớt chuông mỏ đi đừng có tụng nữa. Ông nói tới đó, tôi cho rằng ông đó rất là nhiệt tình vì lương tâm nghề nghiệp muốn trị lành bệnh cho người ta. Ông dám bài kiểu đó. Ông nói thôi đừng tụng kinh nữa, đừng có niệm Phật nữa. Bởi vì cái nhà này niệm Phật dữ lắm. Niệm ngày mấy cử mà mỗi lần mấy bao nhiêu ngàn vậy đó. Niệm tưởng tượng quá là vậy đó. Là điên vậy đó. Cho nên không phải là tu thiệt mới điên, mà tu tịnh độ niệm Phật vẫn cứ điên. Mà cái nhà của cái người này nè, cái người mà nói cho tôi biết đây đó là không có chịu tu thiền, rằng là sợ tu thiền lạc thiệt, cho nên tu tịnh độ dễ chắc ăn hơn. Kêu tên Phật vậy đó rồi tưởng tượng Phật vậy đó, rồi Phật Di Đà tới rước tới hộ độ mình, cái đó là điều mê màu hơn tu thiền. Mà tu thiền tầm bảy thì nó cũng xem vậy hết. Tu thiền kỹ như nào là kỹ và kỹ bậy đó, kỹ không có trúng kinh điển đó thì nó cũng điên vậy đó. Cho nên cái ông tổ mà ông nói là hữu thiền vô tịnh độ là thập nhân cứu thoát lộ, rồi vô thiền hữu tịnh độ là thành công để trọn vẹn đó, mười người được chính đấy. Cái ông đó nói bậy, nói tuyên truyền quảng cáo chứ là không có trúng. Tóm lại vấn đề tôi nói là, gọi là nhắc nhở mà nhắc nhở thì giống như là hãy nhớ gì nói nấy, nhắc nhở nấy vậy đó. Tóm lại là vấn đề tu hành là phải sửa đổi. Chứ tụng kinh nhiều không gọi là tu hành được. Niệm Phật ngày 10.000 niệm hay là 20.000 niệm, 100.000 niệm gì đó cũng không gọi là tu hành là như vậy được. Rồi ngồi thiền một ngày 5-7 tiếng đồng hồ gì đó mà không biết cái đối tượng thiền để mà thiền á thì cũng không phải tu hành là ngồi thiền như vậy được. Rồi cũng không bao giờ được gửi gắm tâm hồn ở nơi phương Tây hay phương Đông nào hết á. Phương Đông, Tây, phương Nam, phương Bắc nào cũng không được gửi hồn trong đó, tưởng tượng trong đó. Gửi hồn tưởng tượng như thế không gọi là tu hành được. Cái đó gọi là vọng ngoại. Càng không nên là thân cận với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với các vị thần thánh, kể cả trong đó kể cả Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền mà đứng ở trên mây cùng với Phật Thích Ca, Phật Di Đà gì đó, tưởng tượng những hình ảnh như vậy đều là nó là một cái nguyên nhân để làm cho điên loạn hết đấy. Bởi vì cái tu của Đạo Phật không có tưởng tượng, không có tưởng tượng thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào hết á. Đạo Phật không có cái đó, không chấp nhận cái đó. Đức Phật Thích Ca thành Phật không có do con nào, thằng nào, ông nào, bà nào, đấng nào, đức nào, đấng nào hết. Mà do mình giác ngộ chân lý. Giác ngộ chân lý của Phật đây là giác ngộ cái gì? Sao gọi là giác ngộ? Dạ cái này là tôi nói là biết khó nghe lắm cái này nha. Mà chịu rồi, nghe không chịu thôi, không có sao hết á. Không chịu thì cứ không nghe. Nhưng mà nếu mà ai đó mà nghe mà ghét, mà giận tôi, mà chửi thề hay chửi lầm thầm gì đó là mấy người lỗ, mấy người chịu đó nha. Bởi vì mấy người nổi phiền não vô minh thì mấy người chửi, mấy người lỗ cho tôi không có dám gì hết á. Giống như sách vở thì gọi là ngậm máu phun người, máu chưa tới người ta là mình, cái miệng mình bị dơ trước đó. Mình chửi người ta không có nghe, mà mình cái trí, cái tâm trí mình bị nhiễm ô, bị đục, bị nổi cặn, nổi cáo trước rồi mình lỗ đó nha. Cho nên tôi nhắc về, nhắm được là nghe, còn không được là cứ bỏ đi. Còn đừng có chửi tôi, mà chửi thì tôi cho phép đó, không có, tôi có buồn. Nhưng mà đều mấy người lỗ vậy hả? Chứ cái kiểu mà tôi bây giờ tôi thấy rõ, tôi tội nghiệp dữ lắm. Người ta dạy tầm bảy tầm ba mà mình tu riết rồi không có được cái gì hết trơn. Mà đó, thỉnh thoảng có người điên, thỉnh thoảng có người điên. Thỉnh thoảng có người ở trần cái chuồng, thỉnh thoảng có người là phá nhà phá cửa, hoặc là nói xàm xàm cả ngày vậy. Cho nên là nhớ tu hành giả là tu cả hành vi xá thú thiện. Tu hành là sửa đổi những nghiệp ác của thân, của miệng, của ý, để làm tất cả chuyển hóa lại thành là những cái việc, những việc lành, những việc có lợi ích cho mình, cho người, thông qua ba cái việc đó mới gọi là tu hành. Thờ cúng lại lục gian sinh cầu nguyện bất cứ ông thần thánh nào đều là vong, gọi là vong ngoại hết. Giống ngoại tu hành, giống ngoại tôn thờ chẳng phải tu, không có tôn thờ ai hết á. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận thì mình tôn thờ, thí dụ như mình để ý mình là đệ tử Phật Thích Ca thì mình tôn thờ Phật Thích Ca được. Phật Thích Ca là bổn sư của mình tôn thờ được. Thì lâu đời quá rồi, bây giờ người ta làm tượng, người ta làm ra bức tượng để biểu trưng rằng Phật Thích Ca là cái đạo của mình, là cái ông vậy, tức hảo quang minh vậy, thì tôn thờ một đức Phật cũng được, một đức Phật thôi. Mà Phật đó mà nếu mà không phải Phật tượng thì là một đức Phật bằng giấy cũng được. Một đức Phật người ta vẽ đó, người ta vẽ tượng trong giấy đó. Mà cái tượng mình bằng lòng mình thấy cái tượng nó đẹp đẹp cũng được. Mà nói là mình mê cái đẹp là cũng đã là không phải rồi. Nhưng mà đều cái tượng mình xấu quá thì coi nó không được. Chứ cái tượng nào mà mình tưởng tượng rằng là mình bằng lòng đó, thì để tôn thờ cái đó, để biểu trưng vậy đó thì cũng được. Chứ mà hiểu kỹ rồi đó thì không cần tượng giấy, mà cũng không cần tượng đúc bằng đất, bằng đá, bằng vàng, bằng ngọc gì hết. Nhưng mà lâu đời quá rồi, người ta cho rằng là mỗi đạo nào người ta cũng có cái biểu trưng vậy, thì mình làm cái tượng cũng không sao, nhưng mình làm một tượng thôi, đó là cái bằng linh động á. Linh động với nhau, nhường nhau mà nói vậy đó. Chứ ví dụ như đạo Hòa Hảo, người ta không thèm thờ. Người ta cũng là có niệm Phật Thích Ca vậy, người ta cũng có quý, cũng tin Phật Di Đà. Người ta cũng có nghiên cứu, người ta học, người ta tu vậy. Mà người ta bàn thờ của Đạo Hòa Hảo là ta treo một cái tấm vải màu, gọi là vải trần điều ha, vải màu nâu vậy đó. để biểu trưng mà ta không làm tội Phật, ta không làm cái tội gì hết. Đó là đạo hòa hảo. Ngày hôm qua thì có mấy huynh đệ đạo hòa hảo ở An Giang đi tìm tôi, tôi cũng nói chuyện rồi cũng là nhắc nhở về cái phương pháp tu hành của đạo hảo, nó tương quan với đạo Phật ở chỗ nào. Ngày hôm qua tôi mới nói chuyện với mấy huynh đệ đó, người ta theo cái tấm giải về đó, mà người ta cũng nhớ Phật Thích Ca, ta cũng niệm quý Phật Thích Ca, tôn trọng Phật Thích Ca. Người ta cho biết rằng là Đức Huỳnh Phụ Sở hồi đó cũng dạy mình phải tôn thờ kính quý Phật Thích Ca, nhưng mà biểu làm cái tượng như là Phật giáo Việt Nam mình đó, thì cái đạo quả người ta không làm. Mà đối với tôi thì cái việc đó cũng không phải là lạ. Ta biểu trưng bằng tấm vải, bởi vì thờ Phật mà nhiều đó, nhiều chục ông Phật ở trong nhiều chục ông Phật, nhiều chục thần thánh ở trong cái chùa đó, người ta thấy sai lầm quá rồi. Không phải thờ thần thánh nhiều vậy mà là đúng đạo Phật. Không phải thờ có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Thập Điện Minh Vương, rồi có Nam Tào Bắc Đẩu, rồi có ông thiện ông ác vậy đó. Thờ nhiều quá mà tu hành không trúng cái chữ tu hành của đạo Phật, người ta không chịu, cho nên người ta không thờ. Thờ rồi nó giống cái kia là sao? Thành ra ta đưa ra cái cách phương pháp tu hành của đạo ta là bằng một cái tấm giải biểu trưng vậy, mà người ta vẫn tin Phật. Điều đó đối với tôi là tôi cho rằng không có gì trở ngại, vẫn là người đệ tử Phật như thường. Còn cái mà tôn thờ nhiều quá đó, cái đó hãy coi chừng. Mà như tôi đã nói trong cái tập Như Quyển Thiền Sư, tôi có in luôn cả hình đó. Cái đạo mà thờ cái ông mà 1000 cánh tay, 1000 con mắt, vậy thì sao là cái ông gì được? Cái ông gì mà từ xưa nay tạo thiên lập địa tới bây giờ, tôi đọc 5000 năm lịch sử của Trung Quốc rồi. Từ Phục Hy, Thần Nông, Bình Đế, Diêu Thống cho tới đời Nhật Thanh, cho tới bây giờ, tới cái đời ngày nay đó, nước Trung Quốc ngày nay đó, không có 5000 năm lịch sử không, là không có cái ông nào, không có ai mà có bầu có bì về đẻ ra một cái người con mà 1000 tay 1000 mắt hết đó. Nếu không có người có thai có mang có đẻ ra người đó thì như vậy là quan đường, là ảo tưởng, là tưởng tượng rồi, chứ thần thánh gì ở đâu. Mà nếu thần thánh cái thứ đó mà nó có thì nó là nó, cái loại của nó ăn thua gì cái loại hai tay của mình. Nó còn ăn thịt mình nữa là khác, chứ đừng có nói nó giúp, bởi vì nó khác chủng loại kia mà. Cho nên là thờ tùm lum vậy đó, mà nói là người ta không có chịu, chứ thờ lại cũng cái thứ đó thì được cái gì. Còn đạo Phật mà thờ cái ông Chánh Đề 18 tay đó, đây là cái ông ngàn tay ngàn mắt, là mới đây đó, mới gần đây từ 30 năm nay là nó phổ biến cả nước đó. Hồi xưa là ở ngoài đó có cái chùa Bút Tháp, ngoài đó có cái tượng đó duy nhất đầu tiên. Từ ngày mà Việt Nam thống nhất đất nước rồi thì cái tượng ngàn tay ngàn mắt đó, nó truyền vô Việt Nam này. Bây giờ nhiều chùa có dữ lắm, mà nhiều chùa làm ra nhiều như vậy là càng nhân động cái sai lầm, cái bậy bạ thêm ra chứ được gì. Còn trước đây là ở Việt Nam này là có thờ Phật Chánh Đề 18 cái tay. 18 tay là có cầm 18 cái món binh khí. Thế là Phật Chánh Đề là ở đâu mà ra? Thầy tổ của Phật Thích Ca hay là con em đệ tử Phật Thích Ca? Không có. Phật Thích Ca không có thứ thầy tổ mà nhiều tay như vậy. Bởi vì cái ông đó không phải là con người, mà không phải con người thì không tương quan gì Phật Thích Ca, cho nên Phật Thích Ca không có đi tìm kiếm cái thứ thầy tổ kiểu đó. Được, còn sau Phật Thích Ca thì cũng không có người nào mà có bà mẹ nào mà mang cái bầu và đẻ ra đứa con như vậy. Do vậy cho nên là Phật Chánh Đề đó, khi mà tôi học hành rồi tôi biết đó, tôi thiền định ra đó, là tôi thấy cái đó là nếu mà người trí là phải cũng phải bỏ cái tượng đó, không thờ, không lại, không cúng. Bởi vì anh không phải là tụi tôi. Anh không phải là con người tụi tôi, thì tụi tôi thờ anh, tụi tôi được cái gì? Khẩu vị anh khác, ăn khác, mặc khác, ở khác, ngủ khác, ỉa khác. Thì tụi tôi thì ăn mặc ở tụi ấy bình thường. Theo cái loại con người có hai tay, hai chân. Rồi anh vậy đó thì anh giúp được tụi tôi cái gì? Ăn cái gì cũng khác hết. Ở, ngủ, sinh hoạt đều là khác. Chưa kể là cái mình nói một thánh thần là cái đó không có, không thể có. Không thể có con người như vậy. Có như vậy thì chẳng qua là các nhà văn, họ viết tiểu thuyết, họ viết truyện. Người ta nói chuyện quan đường ảo tưởng cũng như là giả, người ta gọi là giả tưởng. Giả tưởng cái gì là quan đường. Rồi mà mình tin cái đó thì đâu có được cái gì. Cho nên là mình thờ như vậy đó gọi là vọng ngoại đó. Vọng ngoại là mình mong chờ trông đợi những cái anh có. Vọng ngoại tôn thờ chẳng phải tu. Cho nên là nói về Đức Phật Thích Ca mà cái chữ mà trong cái bài tóc Phật mà có cái câu mà phúc thủy cửu long thiên ngoại lai mộng túc liên hoa tùng địa pháp, tôi cũng còn không chấp nhận nữa cơ. Cái bài tóm Phật, bài tóm Phật ai viết thì tôi không biết, nhưng mà người ta viết chứ không có phải là kinh. Do vậy cho nên là cái kinh điển mà của Trung Quốc mà truyền sang Việt Nam đó, mà ta học và ta tu đó, có chừng phải lựa lại, phải sàng xả, phải gạn lọc lại cho nó lộn xộn, đủ thứ là bậy bạ ba láp ở trong đó dữ lắm á. Bậy bạ dữ lắm mà. Có những cái người mà không có trình độ Phật học họ viết vô trong đó, rồi những người mà quan đường ảo tưởng mê tín họ cũng viết lẫn lộn ở trong đó, họ chen vô trong đó. Rồi mình mà không có cái nhãn quan của đạo Phật á, mình để mình nhìn ra, không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, mình nhìn để mình soi rọi đó, là mình đụng cái gì mình cũng tin đó, là mình tin bậy không ở trong đó chứ không phải vừa đâu. Cái này là tôi nói nhiều lần nhiều chỗ rồi, nội cái nghi thức mà sám hối đó là tôi kiểm tra rồi đó, bao nhiêu nghi thức sám hối đều là tầm bậy tầm bạ tổng đó, đều là vọng ngoại tôn thờ, vọng ngoại tín ngưỡng đó. Sám hối mà lại mướn thì sao được? Sẵn ra cái nghi thức sám hối để mà lại mướn cho vua cho chúa thì làm sao được? Mấy ông thầy mà sẵn ra nghi thức sám hối đi lại mướn cho vua cho chúa thì là còn cái gì là đạo Phật nữa? Bây giờ đâu có thì giờ đâu mà chỉ ra, mà chỉ ra người ta cũng không nghe thì ở đó mà chỉ cho ai giờ đây. Cho nên là nói vậy là mong rằng nó tới ai đó, nó tới, còn nó không tới thì thôi. Chứ tới không dễ gì nghe. Vọng ngoại tôn thờ chẳng phải tu, có một câu thôi nãy giờ đó tôi nhắc nhở cỡ là nó về thuộc vậy đó, hơn tiếng hồ rồi đó nha. Tôn thờ bằng vọng ngoại, thờ trong đó có diêm vương, có quỷ sứ, trời đất ơi, Phật ơi, có cái chùa cái này để nguyên một dãy nhà quý tộc, nhà thờ tốn tiền bạc chục triệu gì chứ, mà để làm cái tượng của diêm vương quỷ sứ chơi vậy đó. Mời diêm vương rồi quỷ sứ rồi mạnh bà rồi cho ăn cháo lú rồi bậy bạ đó, cái đó nó láo, nó bậy không. Làm gì mà có cái vụ diêm vương quỷ sứ, mấy cái thằng đó ai thông ai tặng? Mà sống từ hồi ông cố nội tôi tới bây giờ là chết rồi cũng có mấy người đó là để trị phạt tội cho ta là sao? Mấy cái đó là cái gì? Hoàn toàn là do tưởng tượng, là vẽ ra rồi dời ra, rồi tự mình vẽ rồi tự mình sợ, tự mình tưởng tượng ra rồi mình làm ra rồi tự mình sợ vậy à? Trên đó đâu có. Rồi tôi nói vậy người ta nói người ta nói cái ông nó hổng, hổng dám hổng với quỷ sứ Diêm Vương, dám hổng với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Với Ngọc Hoàng Thượng Đế sao còn qua được? Không có ông nào còn qua được hết đâu. Phật Thích Ca thì hồi đó là Phật là Chí Tôn Vô Thượng mình thờ, ngày nay đó là tấm lòng mình thờ là mình học giáo lý của Phật Thích Ca. Chứ Phật Thích Ca cũng phải chết chứ đâu có còn cái xác hoài gì được. Còn mình thờ đây là mình học cái giáo lý của Đức Phật, cái đường lối tu để tự mình tu, tu sửa ba nghiệp thân hữu ý của mình để mình có giải thoát giác ngộ y như Đức Phật đã từng giải thoát giác ngộ. Đức Phật dạy những điều mà Đức Phật đã làm được, bây giờ mình học cái điều Đức Phật đã làm được, Đức Phật đã có giác ngộ đó mà mình làm theo thì mình cũng sẽ được như vậy. Đức Phật phát hiện ra được một cái toa thuốc trị bệnh như vậy, và Đức Phật dùng cái thuốc đó mà được lành bệnh, thì để lại cái toa thuốc đó, bây giờ bao nhiêu người sau nếu có cái bệnh giống như vậy thì cũng dùng cái toa thuốc đó cũng có thể lành bệnh. Do vậy cho nên là mình thờ Phật Thích Ca, mình vào đạo Phật Thích Ca để mình học cái giáo lý của Phật, chứ đâu phải ông Phật còn hoài. Phật Thích Ca có 80 tuổi kia mà, nói theo tục đế gọi là có 80 năm kia mà. Còn tại sao cái thứ Ngọc Hoàng Thượng Đế Diêm Vương nó sống hoài, ông sợ của tôi gì đó, cũng sợ Ngọc Hoàng Thượng Đế Diêm Vương của sư. Rồi bây giờ tụi tôi cũng vậy, rồi con cháu tôi cũng sợ vậy. Vậy thì mấy cái thứ đó là cái thứ gì? Thứ đó là thứ gì mà nó còn hoài vậy? Mà nếu mình tin có cái thứ còn hoài vậy đó, thì mình học thế gian vô thường, quốc độ nguyên xí, tứ đại không hữu âm vô ngã chi. Đức Phật cho biết là trên đời này không có cái gì là thường hết đó. Thế gian là vô thường, tất cả thế gian là vô thường, vũ trụ là tạm bợ, thân tứ đại của bất cứ là ai là đều là bị vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh nó chi phối hết. Cái tên ngũ ấm, ai có ngũ ấm là đều là vô ngã, sinh diễn biến dị, thay đổi chết chóc bất tiêu tan không còn. Đó là mình học thật. Mà nếu mà mình tin có cái loại mà là đấng này đấng nọ, đấng đức này đức kia mà nó còn hoài vậy đó, thì mình học Phật chi? Mình tự mình mâu thuẫn với mình vậy, chẳng lẽ mình ngu dữ tợn vậy hay là sao? Đấy, cho nên là vấn đề tôi nói ra thì nó bích lòng ha, tao nói mình giữ, chứ đâu có gì đâu giữ. Rồi nói tới nữa chứ là nó cái thứ nhắc nhở này là nó tùm lum, mà nó ăn liên truyền nó đủ thứ hết rồi. Bởi vì nếu mà có học Phật thiệt là nhìn theo bằng cái nhãn quan của đạo Phật á, thì là thấy nó khác gì với cái thấy của người gọi là người phàm phu á. Giọng ngoại tôn thờ chẳng phải tu, cúng cầu lại khấn kiểu phàm phu. Phàm phu là ưa cúng, mà trong cái đem lễ vật tới cúng rồi là lại cầu là mong cầu cho mình gì đó, cầu cho tôi làm ăn khá giả, cầu cho tôi được mạnh giỏi, sức khỏe bình an, sự nghiệp tôi tăng trưởng, cầu cho con cháu tôi học hành được đỗ đạt thành tài, cầu cho ruộng vườn được trúng mùa, cầu cho đi buôn thì một vốn 10 lời, cầu vậy đó, cúng rồi cầu rồi lại rồi khấn. Đó là cái kiểu, đó là kiểu phàm phu. Chứ đạo Phật thì cái chữ cúng ở trong đạo Phật là chữ cung. Chữ cung là cung cấp. Trong đạo Phật thì có cái chữ cúng dường đó, tức là cúng là cung cấp. Chữ dường tức là chữ dưỡng, là dưỡng nuôi. Cúng dường là cung cấp và dưỡng nuôi. Thí dụ như người đệ tử thì tại gia đó thì cung cấp dưỡng nuôi là thực phẩm cho Đức Phật. Đệ tử Phật hồi xưa đó đi khất thực tức là ăn xin, đi xin mạng, Thì đệ tử tại gia đó thì có tài sản, có cơm ăn đó mà, thì là cung cấp để mà dưỡng nuôi những người đi khất, đi xin ăn đó, đi khất sĩ đó, người ta gọi là cúng dường. Còn mình bây giờ mình lấy cái lễ vật, cái quà cáp này kia mình đem mình cúng dường ở trên bàn Phật mà không có ông Phật nào ăn hết trơn á, không có hiền thánh nào ăn hết á, mình đem mình để đó cái mình gọi mình cúng dường. Cúng dường cái rồi mình lấy cái đó mình làm điều kiện để mình cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng mười phương đã thọ nhận cái lễ của cái quà của tôi đem cúng dường đây, rồi phù hộ cho tôi bằng ăn khác giả nhân dân như nó nay giờ ha. Đó gọi là cúng, là cầu đó. Rồi lại lại rồi khất, đó là để kiểu phật phù, chứ đạo Phật không có vậy. Đức Phật học đạo thì có, rồi hành đạo là tu hành giả, là tu cả hành vi xả thủ thiện đó, đổi hành vi đổi ác làm lành đó, chứ không có khấn, không có lại như là người phàm phu bây giờ. Cúng cầu lại khấn kiểu phàm phu, Phật tiên phẩm chất trên quân tử. Cái phẩm chất là nếu mà có Phật thiệt, có tiên thiệt là phải trên người quân tử. Người quân tử người ta là ta thi ân bất cầu báo, ta làm ơn ta không có đền, không cần đền trả ơn. Thi ân bất cầu báo, giữ nhân vật truy hối, thi ân không cần đền trả, không cần đáp ơn, cho cái gì cho ai rồi là không có hối tiếc, không có tiếc nuối, không có hối tiếc. Đó là người quân tử đấy. Huống chi là Phật mà do đem quà cáp rồi đồ ăn thực phẩm mình đem đó rồi cúng rồi cầu rồi lại rồi khấn dậy đó rồi phù hộ, thì ông Phật đó, ông Bồ Tát đó, ông hiền thánh đó là thua người quân tử hay sao? Thua người quân tử ở thế gian tại sao? Đấy, cho nên là mình cúng, mình cầu, mình lại, mình khấn đó là không phải là tu hành là như vậy. Phật tiên phẩm chất trên quân tử, há giúp nhân gian cách lộng dụ. Nếu mà nhận cái quà, cái cáo, cái lễ vật đó, cái nhang, cái đèn đó mà hứa và giúp cho họ, cho những người cúng cầu nó được toàn nguyện, thì chẳng lẽ là Phật cái kiểu là ăn hối lộ, ăn hối lộ mà đời giờ ta gọi là ô dù là cái cấp trên có quyền có hạn rồi che chở cho cái cấp dưới, bao che giúp đỡ cho cấp dưới để ăn hối lộ, ta gọi là lộng dù che chở để ăn hối lộ. Thế thì đọc cái bài này là cốt là để nhắc nhở cho người Phật tử để ý rằng là đạo Phật của chúng ta là tu hành đó là không có nên vọng ngoại, không nên vọng ngoại, không có tôn thờ những cái người nào mà ngoài cái con người thực của con người chúng ta. Dựa vào cái sự cải ác thủ thiện của ta, bỏ ác làm lành của ta, chuyển hóa ác làm ra những hành lành của chúng ta, tu sửa tam nghiệp của chúng ta, chứ không có nên vọng ngoại mà cầu nguyện giáng sinh gì hết. Bây giờ thì tóm lại, nếu các vị mà nghe mà bằng lòng thì học đọc thuộc có mấy câu thôi để làm cái để là làm cái những cái câu mà nó nhắc nhở mình trên bước đường học tu, mà gọi là thơ vậy thôi, chứ kỳ thật là nói vậy đó, gọi nó là gì cũng được, thơ cũng được, kệ cũng được. Nó có bốn câu: vọng ngoại tôn thờ chẳng phải tu, cúng cầu lại khấn kiểu phàm phu, Phật tiên phẩm chất trên quân tử, há giúp nhân gian cách lộng dù vậy sao? À, cái phần trực chỉ đề cương này, tôi thấy tôi nhắc nhở là các vị nếu mà có cái quyển sách đó, trên mạng internet thì 3-4 mạng đó kéo là cũng được, người đọc thêm vô các vị thấy rõ hết sức vậy, không có gì khó khăn gì trên đó. Trực chỉ đề cương rằng sự sai lầm trọng đại nhất cũng là sai lầm phổ biến nhất của những người đệ tử Phật là vọng ngoại. Vọng ngoại nghĩa là hướng ra bên ngoài, tin cậy bên ngoài, trông chờ sự giúp đỡ, chở che của thế lực siêu hình nào đó ở ngoài. Người ta rất dễ tin rằng ngoài con người, ngoài bản thân con người của ta ra, bên ngoài còn có những thế lực siêu hình lớn lao, hùng mạnh và hiệu quả. Tin như vậy là không được đó nha. Nếu thế lực đó chịu phù hộ, nếu thế lực đó chịu phù hộ thì có một thế lực mạnh mẽ dữ lắm. Do đó tâm lý chung con người không là Phật tử hay đã đặt mình là Phật tử có đức tin đạo Phật sâu đậm, vậy mà rất ít có Phật tử bỏ được cái tính vọng ngoại. Ít có người Phật tử nào mà bỏ được cái tính vọng ngoại, tin rằng là ngoài mình còn có thế lực siêu hình, nếu họ giúp đỡ thì thành công một sự thành công lớn lao lắm. Cái đó là cái chung, cái đức tánh cho mình tự coi mình thấp hèn ha, vọng ngoại mong cầu. Phật và Tổ đã dạy tin mình là chánh tín, tu Phật cần phải có chánh tín. Chánh tín cũng tức là chánh kiến phải có chánh kiến, tức là chánh tín đó. Chánh kiến phải có chánh tư duy, chánh tư duy tức là thiền định chân chánh, phải học cái cách thiền định. Mà thiền định mà chân chánh đúng rồi là thiền định nó sanh trí tuệ, chứ không bao giờ nó sanh ra một thứ gì khác. Cho nên tu thiền định không có cách gì để điên được hết trơn á. Trí tuệ nó sanh ra ào ào mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc, mỗi khi mà mình có khởi cái niệm thiền định thì làm sao mà điên được. Khi mà thiền định mà nó thuần thục trong con người rồi, ta nhìn đâu ta chưa nói chi là đã hiểu rồi mà. Đừng ai gạn tới hiểu chi, nói chi không trúng còn chi nữa để đáp. Ta hiểu được là giải pháp không chi thì còn hỏi chi. Thiền định đúng rồi, ta thấy là nhất thiết thu y pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung thợ. Thiền định là ta thấy được cái đó rồi đó, thì làm sao mà không có chỗ nào đó được. Ăn là ăn, chơi ở là ở chơi, làm việc là làm việc, chơi sống là sống chơi. Gặp ai đó nói chuyện đạo lý vui thì cũng nói chơi, còn chuyện mà không vui là không thèm nói. Còn chuyện buồn mà vớ vẩn là bỏ đi, bởi vì nó là hữu vi pháp. Nó là pháp trần, ta bỏ đi. Thành ra vui cũng không cần có, mà buồn cũng không cần, cũng càng không, mà bao giờ lấy. Thì lấy cái gì mà điên được. Là nói không với tất cả dạng pháp sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ta không còn tương quan dính bắt với nó nữa. Thì sao gọi là còn cái gì để mà điên được. Gọi là chứng đạo, người ta không hề mong chứng một cái gì, bởi vì không có cái gì để chứng hết á. giác ngộ chân lý rồi, thấy được cái tánh nhiều quyển của giảng pháp rồi là buông hết, bỏ hết, sạch hết. Thì có cái gì mà hành hạ, mà đau khổ, mà nhớ nhung, mà thương tiếc, mà hận thù, mà trong trời mong đợi gì đâu. Cho nên cái tâm của ta nó như là hư không vậy. Mà hư không thì là tất cả những cái gì dơ dái, thơm thúi hối, thơm tho thua, hôi thối gì mình đổ vô hư không đi nữa. Hư không đâu có dính, đâu có mắc, đâu có bị, đâu có bị đè, bị nén, hay là bị nhiễm ô, bị lây lan màu sắc, hay là chất gì mặn lạc vô ca gì đối với không đâu. Cho nên là tôi tu thiền thiệt rồi đó, thì làm gì mà có cái vụ mà gọi là lạc thiệt. Chẳng qua là tu thiền tầm bậy, dạy tầm bậy nó mới là lạc chứ. Tham lam quá độ, tưởng tượng để mà mong mà cầu mà chứng mà đắc, cho nên là tưởng tượng mình ở dưới đất mà mình nói chuyện với trên trời, mình nói chuyện với ngọc hoàng thượng đế trên mây, mình nói chuyện với Phật Di Đà, với Quan Âm Thế Chí trên mây nữa, trên trời nữa. Mình tưởng tượng rằng là cõi Phật là cao hơn cõi trời, cho nên Phật cũng cao hơn trời. Mình tưởng tượng như vậy thì làm sao mà không cõi quần được, không cõi quần mình đi dài dài được. Bởi vì trần gian này đối với họ đâu còn nữa, họ sống như trên trời mà. Cho nên cái chuyện nó rất dễ hiểu vậy đó, mà ta không chịu không chịu thôi chứ sao vậy. Phật và Tổ đã dạy chính mình là chánh tính, chánh tính, chánh tư duy này, chánh ngữ thì chánh nghiệp này, chánh mệnh này, chánh niệm này, chánh tinh tấn này, chánh định này, thì làm sao mà còn cái gì nữa để làm cho người ta điên đâu. Đúng đừng tin nơi ai khác. Phật dạy rằng tin mình là chánh đích, đừng tin nơi ai khác, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình tạo hoàng đảo để mình nương tựa. Đây là cái này là kinh ta gọi là kinh tiểu thừa đó, chứ không có tiểu thừa gì hết đó. Hả, mình tu đúng thì là nó là thành đại thừa, còn mình là tu tật thì nó không có thừa nào hết trơn. Chứ đây là kinh gọi là kinh A Hàm nè, người ta gọi là tiểu thừa, chứ đối với tôi là không có kinh nào là tiểu thừa hết trơn, mà cũng có kinh nào là đại thừa gì hết á. Nhưng mà người ta được quyền chia sẻ trong khi học, nhưng mà cái tới trường tu rồi là không có kinh nào là còn thừa nào hết trơn. Bởi vì là cái cây gọi là cái cây thuốc hàng, cái cỏ ngoài vườn đó, mà nếu mà biết xài là khi mà là mình bị tày, bị sước, bị dập gì đó, thì hoặc là cái cây cỏ ngoài vườn đó mà mấy cái người mà thầy thuốc giỏi người ta bị rắn cắn, người ta lấy cỏ cây ngoài vườn đó người ta đắp, người ta giặt, người ta uống, người ta nuốt là tự nó hết. Cây cỏ nó thành cây thuốc, chứ đâu có phải cần là sâm hay là nhung hay là quế hay là yến hay là những thứ bắt tiền triệu vậy đâu. Những cái cỏ ngoài đó uống hết á. Có những cái chứng bệnh đã hái cái dốc cá gì là đâm ta uống nó hết rồi. Còn có những bệnh kiết ghê gớm khó chịu lắm nha, mà lấy đầu má là đâm cái rồi chế cái nước dừa xiêm vô uống cho nó mát ra tự nó hết kiết rồi. Còn có người ta mua bú trơm về, ta ngâm bú trơm, người ta uống cái tự nó hết kiết mà chết kiết là khó chịu lắm đó. Mà để lâu nó thành ra lồi trung tre, nó sinh bệnh nặng đó. Mà uống rau má hoặc là uống rau má chơi cho ngon vậy đó, uống với nước dừa xiêm ha, cũng hết kiết. Rồi đâm rau gió cá uống là cũng hết bệnh trị nữa, hết chảy máu bệnh trị. Rồi cây rau mương, cây cỏ mật gì đó cũng là một loại thuốc. Thuốc đầy ngoài vườn vậy đó, nếu biết xài thì là cỏ đó vậy, đó là thuốc quý đó, thuốc cứu tử được đó. Còn không biết xài đó thì là cái có những cái bệnh mà không cần xâm nhung quế yến mà đem cho uống cái đó là thuốc thuốc quý đắt tiền đó, mà uống vô lá quế là chết đó, chết cứu không được đó. Cho nên là kinh mà gọi là đại thừa tiểu thừa, chứ bây giờ là đối tôi hỏi chứ kinh nào là thừa nào, hồi đó là tôi vẫn có giảng đấy, tôi giảng là theo bài học, nhưng mà bây giờ đối tôi là hỏi tôi là không có kinh nào là thừa nào hết trơn, tất cả kinh đều là đại thừa hết, họ tu là thành Phật hết, biết tu là đi tới chỗ giải thoát giác ngộ thành Phật được hết. Cho nên là những cái câu kinh mà tôi vừa đọc đó là của người ta gọi là kinh tiểu thừa đó, kinh A Hàm ha, mà sự thật không phải đâu, trở thành đại thừa được hết. Tổ dạy rằng Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán là những con người đã được giác ngộ, đã giải thoát, thì ta đây cũng có khả năng làm được cái việc giác ngộ giải thoát đó. Không nên tự khinh mình mà nhục cái chí để mà thoái lui. Có câu chuyện do bị ký trượng phu ngã diệt nhị bất ân tự khinh nhi thối khuất. Nghĩa là các vị tiền bối người ta đã làm được cái việc đó, ta đã được giác ngộ, đã được thành Phật, đã được thành Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát thành Phật, thì mình cũng có khả năng làm được việc đó. Đó là kinh điển của Phật đó, cho nên không có lại cái thành nào hết, bởi vì không có nào cho mình gì được. Nếu mấy thằng nào mà hứa cho mình đó là mấy đó là ăn hối lộ, ô dù che chở để ăn hối lộ nhau, cái đó không phải là Phật, cũng phải Bồ Tát, không phải hiền thánh. Tu là sửa đổi hành vi, y như Phật, thành Phật là do sửa đổi hành vi, do trao dồi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà ra, chứ không có ai mà ô dù che chở giúp đỡ tặng ban cho Phật gì hết. Người đệ tử Phật phải học về tam bảo tự tánh. Tam bảo tự tánh này là nhắc nhở, nó nhắc nhở là nó liên kiện hết à. Phật bảo ở trong con người của mình giống có, pháp bảo ở trong đầu óc con người của mình giống có, tăng bảo cũng trong đầu óc con người của mình giống có. Cho nên có lần đó tôi nhớ tôi cười, có đi cũng 50 người lại thăm tôi, rồi có cái cô Phật tử đó, cổ nói cô Phật tử đó là cũng có con của cái người anh em bạn tôi hồi xưa, cả tuổi tôi vậy, ông già cổ. Tôi hỏi ủa cô vậy là cô cũng đi tìm, cũng đi học đạo đó hả? Ông cổ nói cổ đi muốn tu lắm, cô ham tu lắm, cổ đi tìm minh sư để học tu. tôi thất cười, tôi đâu dám nói gì. Tôi nói à vậy là tốt à, cô đi tìm minh sư để học tu vậy là tốt đó, tu là quý lắm đó cô, tu là có an lạc, có sung sướng, hạnh phúc lắm á. Nhưng mà có điều gì chẳng lẽ tôi nói tôi là minh sư hay sao? Cô đi tìm minh sư mình giờ, thí dụ như tôi minh sư giờ, chẳng lẽ tôi nói tôi là minh sư cô hay sao? Và tôi nói vậy thôi rồi cô cũng về. Cô cũng về, cô đi tìm minh sư khác. Nhưng mà cô tìm minh sư khác là minh sư đó sao nó trục trặc nhiều cái, cô thất chí dữ lắm. Bởi vì cái gì mà cổ tìm đó lại là sau đó nó trục trặc kiểu nghi ngút, nó đổ vỡ. Còn tôi giờ tôi cứ tôi nhớ tôi cười hoài. Nếu hỏi tôi là tôi chỉ được cái chứ, mà tôi đâu dám vỗ ngực tôi nói tôi là minh sư. Tôi nói cô đi tìm minh sư là tốt đấy, nhưng mà giờ chẳng lẽ tôi vỗ ngực tôi nói tôi là minh sư, nói vậy để rồi cười chơi vậy thôi. Cho nên phải học về tam bảo tự tánh của chính mình. Còn nếu mà có minh sư ở bên ngoài thì người ta chỉ mình dễ thấy cái tam bảo hơn. cung kính lại lục khấn nguyện cầu mong, kể cả tụng kinh ngày trọn bộ. Đây, bây giờ có phong trào nó tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa đó nha. Kể cả tụng kinh ngày trọn bộ, kêu danh hiệu Phật ngày vạn tên, có khi ta siêng quá ta kêu ngày mười vạn tên nữa đó. Mười vạn tên Phật không gọi là tu, vì tu là phải sửa. Như nói nãy đó, phải sửa, sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Bỏ cái việc ác của thân miệng ý, cải tạo nó thành ra thân miệng ý trở thành lành. Vì tu là phải sửa, hành là phải làm. Phải hành động, phải chùa bỏ ác, các việc ác. Phải vâng làm các việc lành, tâm ý giữ cho trong sạch. Đó là làm theo lời Phật, đó là tu hành đấy. Chứ tu hành cúng kính lại lục không phải đâu, cầu nguyện giáng sinh không phải đâu. Lòng từ bi của Phật và các hàng đệ tử Phật cứu giúp chúng sanh không điều kiện, cứu giúp không điều kiện, gọi là tứ vô lượng tâm. Phật có tứ vô lượng tâm, có bốn cái món tâm vô lượng, cứu giúp chúng sanh không có điều kiện. Đó là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Đem bốn cái thứ tâm đó mà dạy mà hóa đạo cho chúng sanh, để cho chúng sanh được an lành, được hạnh phúc mà không có điều kiện. Đó là tứ vô lượng tâm. Đem tâm tư, sức lực, vật phẩm làm điều kiện để cầu nguyện sự giúp đỡ, che chở vô minh đệ tử Phật, để cầu nguyện Phật giúp đỡ che chở vô tình đệ tử Phật phỉ báng Phật mà không biết đấy. Phật không có thọ dụng quà cáp vậy đó, rồi hứa giúp đỡ che chở gì đâu. Làm vậy nó coi chừng phỉ báng Phật đó. Phật Bồ Tát Hiền Thánh phải khác với vua quan công chức phàm tình chứ. Vua quan công chức là lấy quà cáp rồi vật phẩm rồi tặng là cầu lùa nịnh họ, là họ đi đem cái quà cáp rồi họ giúp đỡ thiệt đấy. Chứ Phật Bồ Tát thì phải khác, không có gì được. Là Phật tử hãy tự tư duy và xác định lại xem. Phải tư duy và xác định lại xem. Phải hiểu rằng Phật Bồ Tát khác với vua quan phàm tịnh. Phật và Bồ Tát thi ân bất cầu báo đấy. Tôi thì có mấy lời nhắc nhở vậy. Do nhắc nhở cho nên là nhắc tới nhắc lui. Nói tới nói lui, không phải là bài diễn văn diễn thuyết để mà cạnh tranh làm tổng thống hay là phó tổng thống hay là thủ tướng gì. Cho nên là văn tự là cứ nói sao cho nhắm cho người ta có thể hiểu được là nói. Còn ngôn ngữ thì không cần phải lựa ngôn ngữ quý tộc, văn chương gì hết đó. Hôm nay thì tới đây ngừng được rồi, thì xin là hy vọng rằng là Phật tử gần xa, tăng ni trẻ gần xa, ai nghe được những điều này rồi tự mình góp cái phần suy nghĩ của mình, tự mình thiền định bằng cái thiền định vốn có của mình, rồi nó phát triển ra cái trí tuệ chân chánh mà không bao giờ có điên nha. Tu đạo Phật không bao giờ có điên nha, không bao giờ có cái gọi là lạc thiền hay là lạc tinh gì hết đó nha. Thôi xin dừng ở đây. A Di Đà Phật.